Namo tassa bhagavato arahato sammabuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo bhagavato arahato sammasambuddhassa.
Mời ngồi. Thầy thông báo tuần sau là nghỉ một tuần vì thứ bảy là thầy đi Huế, thứ hai mới về, cho nên vì ngày chủ nhật là cái ngày ở chùa Huyền Không Sơn Thượng là kiết giới Si Ma, cho nên thầy ra chứng minh lệ ngoài đó, thì chủ nhật tới là nghỉ một tuần. Hồi nãy trước khi đi lên đây đó thì thầy có mở cái trang trung tâm Hồ Tông ra để xem thử có ai hỏi gì không. Thì có một câu hỏi. Thì nhân đây là thầy đem câu hỏi đó ra để phân tích luôn. Thầy mới xem mà thầy cũng trả lời nửa chừng chứ chưa xong. Thì bây giờ thầy trả lời ở đây cho nó hết luôn. Cái câu hỏi đó cũng hơi lạ. Là như thế này. Cái người Phật tử này nói là khi mà đi ra ngoài đường, khi đến những cái nơi mà tiếp xúc với người này người kia đó, hay là làm việc này việc kia bên ngoài đó, thì là chánh niệm tỉnh giác rất rõ. Chánh niệm tỉnh giác rất rõ, tức là biết mình như thế nào, biết mình lúc đó ra sao, thân tâm mình ra sao thì đều biết rất là rõ. Nhưng mà là về nhà cái là không có thể chánh niệm tỉnh giác được nữa. Hoặc là chánh niệm tỉnh giác không liên tục, có nhiều khi quên chánh niệm tỉnh giác rất là lâu. Thì cái người đó hỏi là tại sao là như vậy, và làm sao để mà khắc phục. Thì có ai có cái trải nghiệm này không? Thì có thể chia sẻ được không? Và có ai có tương tự như vậy không? Tại sao lại khi đi ra ngoài lại tiếp xúc cái này cái kia thì là tỉnh giác dễ dàng, mà tại sao là khi về nhà thì lại là khó tỉnh giác hơn, khó chánh niệm tỉnh giác hơn? Lại ra thì nói là khi ra đường là vì nó nhiều việc, nhiều vấn đề quá cho nên là khó tỉnh giác, còn về nhà thì dễ tỉnh giác hơn, thì cũng có thể có những người như vậy. Nhưng mà đây thì là một trường hợp ngược lại. Vậy thì bây giờ mình giải thích điều này ra sao? Trong cái chánh niệm tỉnh giác á, thì nó có bốn cái loại chánh niệm tỉnh giác. Một cái loại chánh niệm tỉnh giác gọi là lợi ích tỉnh giác, tức là khi nào một cái chuyện gì mà nó có lợi ích á, thì tự nhiên mình phải tự nhiên nó thu hút cái sự tỉnh giác của mình. Thí dụ như bây giờ mình đi qua một cái chỗ mà trơn trượt, khó khăn, thì lúc đó tự nhiên mình phải là chánh niệm tỉnh giác để mà đi qua cho nó khỏi bị tai hại chẳng hạn. Như vậy là vì lợi ích cho nên lúc đó là buộc lòng mình phải chánh niệm tỉnh giác thôi, chứ mình không chánh niệm tỉnh giác là không được. Cho nên cái chánh niệm tỉnh giác trong trường hợp đó đó thì gọi là lợi ích tỉnh giác. Tức là những cái lúc mà không có gì lợi ích gì đó thì người ta không chánh niệm tỉnh giác được. Nhưng mà lúc mà có cái gì mà nó có lợi ích thực tiễn thì lúc đó người ta mới là chánh niệm tỉnh giác. Thì điều này cũng dễ hiểu, phải không? Cái thứ hai ấy, gọi là thuần lời tỉnh giác. Thuần lời tức là khi nào mà nó thuần với mình á thì mình mới tỉnh giác được. Còn đôi lúc có những cái mà nó nghịch lại với mình á, làm cho mình dễ tán loạn thì lúc đó khó tỉnh giác được. Cái đó gọi là thuần lời tỉnh giác. Đó. Cái thứ ba đó là tùy cận tỉnh giác. Tức là trong cái hoàn cảnh này á thì tỉnh giác dễ hơn. Mà trong hoàn cảnh khác á thì tỉnh giác khó hơn. À, cái mà thuận lời á thì là nó giống như là cái có những điều mà nó làm cho mình dễ mất thất niệm bất giác. À, mà có những cái điều á thì nó làm cho mình là dễ chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà cái ở đây á thì cái lại là thuần cảnh, tức là thuần cái duyên. Tức là có những cái nơi chốn nó dễ giúp mình chánh niệm tỉnh giác hơn, nhưng mà lại có những cái nơi chốn lại khó chánh niệm tỉnh giác. Thì trong trường hợp cái anh này đó là có lẽ là thuộc về cái loại này. Còn cái cuối đó, cái cuối cùng á là bất mùi tỉnh giác, tức là có thể nói là lúc nào mình cũng có thể sáng suốt định tịnh trong lành được. À, tức là lúc đó là bất mùi tỉnh giác. Như là như vậy cái trường hợp thứ ba này á là trường hợp mà tùy cận tỉnh giác. Thì tại sao mà lại tùy cận tỉnh giác mà lại khi mà đi ra ngoài mà tiếp xúc thế này thế kia thì lại tỉnh giác dễ hơn, mà khi về nhà thì lại là khó chánh niệm tỉnh giác hơn? Cũng giống như khi mình đi du lịch chẳng hạn, thì mình tới cái chỗ nào đó mình cũng muốn là chụp hình chỗ này, chụp hình chỗ kia, chụp hình chỗ nào. À, là bởi vì cái cảnh đó là cái cảnh mới mẻ đối với mình. Khi mình đi ra ngoài thì không phải là lặp đi lặp lại những cái cảnh mà mình thường gặp, mà là những cảnh mới mẻ. Cho nên ấy, khi mình gặp những cái cảnh mới mẻ, những cái mà mình cần phải tiếp xúc, mình cần phải tỉnh giác, thì lúc đó mình mới có thể là ứng xử kịp thời. À, thì lúc đó mình phải chánh niệm tỉnh giác. Thí dụ như bây giờ mình đang đổ xăng, thì mình phải coi thử là xăng có bị trào ra khỏi cái thùng xăng hay không, hay là mình xem thử trên cái số đó nó lên tới số mấy rồi. Ví dụ như mình đổ bao nhiêu lít mà mình có bao nhiêu tiền thì mình xem thử là nó đã tới đâu. Do đó mình phải chánh niệm tỉnh giác. Đó. Mà thường thường đó là mình đi tới cái chỗ nào mà mới mẹ thì mình tỉnh giác nhiều hơn. À, phải không? À, đi tới chỗ nào mới mẹ mình tỉnh giác nhiều hơn. Nhưng mà khi về nhà đó, là bởi vì mình rơi vào một cái quen rồi. Bây giờ mình đi vô nhà bếp thì mình đi một cách dễ dàng, cần gì phải chánh niệm tỉnh giác. Nhắm mắt đi cũng được mà. Nhắm mắt đi còn được, cho nên không cần chánh niệm tỉnh giác. À, rồi mình làm cái gì trong nhà đó, nói chuyện với vợ với con thì nó cũng giống như là nó trở thành cái thói quen rồi, cho nên không cần phải chánh niệm tỉnh giác. À, lúc đó cứ nói đâu mà vô tình khi mà mình nói như vậy á là mình mất chánh niệm tỉnh giác. Ví dụ như là nói chuyện với vợ nói hay là nói chuyện với con, thì trong lúc mà ham nói chuyện với vợ với con đó quên mình mất. Đại khái là vậy. Vì vậy cho nên là có lẽ là bởi vì do cái trường hợp mà về nhà là nó rơi vào cái cảnh quen thuộc, cái cảnh nó quá quen thuộc. Vì vậy mà thầy mới nói là cái thói quen á là dễ đưa đến là mất chánh niệm tỉnh giác. À, cái do thói quen á, bởi vì thói quen là lúc đó mình làm theo quán tính. Có thể là thói quen tốt, có thể là thói quen xấu. Thói quen tốt thì tốt hơn, thói quen xấu thì xấu hơn. Nhưng mà nói chung á là thói quen á là lúc đó mình làm một cách không cần phải là phải thận trọng chú tâm quan sát. À, cho nên á nó dễ mất cái chánh niệm tỉnh giác. Thí dụ như mình tới một cái chỗ nào đó mà mình lên cái cầu thang thì lúc đó mình sẽ bước lên rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà cái lúc mình, cái nhà mình đó, thì là mình có thể chạy lên cái cầu thang một cách dễ dàng. Cho nên đôi lúc đó là cái chánh niệm tỉnh giác đó, nó kỳ cái mà trở thành thói quen. Trở thành thói quen là nó mất chánh niệm tỉnh giác. Đó. Có lẽ là bởi vì cái anh này á là khi anh đi ra ngoài thì anh này biết rất rõ, tiếp xúc với người này người kia hay làm việc này việc nọ thì biết rất rõ, biết mình biết cận rồi rất rõ. Nhưng mà lại là khi về nhà đó thì quên mất, là bởi vì lúc đó nó bị thu hút vô những cái mà đã quá quen thuộc. Và lúc đó đó là nó rất dễ quên mình. Cái khó của mình đó là ở cái chỗ mình thường hay là phân ra cái hiện tại, cái quá khứ, cái hiện tại, cái vị lai. Thì thường thường mình rất dễ đánh mất cái hiện tại, cái thực tại tại đây và bây giờ như mình đang làm. Thường thường là mình hay đánh mất cái đó. Là đánh mất đó là bởi vì do là mình đang ngồi dậy trên mình nghĩ tới quá khứ, hoặc là mình đang ngồi dậy mình nghĩ đến tương lai, hoặc là mình đang ngồi dậy mà mình nghĩ tới cái bên ngoài, chuyện gì đó bên ngoài. Cho nên đó là lúc đó mình rất là dễ quên mình. Trong một cái lúc nào đó mà buộc mình phải là cảnh giác, phải tỉnh thức, thì khi đó mình mới là có thể xử lý công việc, tức là ứng xử gì đó một cách dễ dàng hơn. Còn nếu không á là mình sẽ bị rơi vào cái mê muội đi. Cho nên cho đến cái lúc mà mình mà bất muội tỉnh giác á, tức là mình lúc nào mình cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, lúc nào mình cũng trở về tròn vẹn tỉnh thức, thì lúc đó cái chánh niệm tỉnh giác mới đã đến cái mức độ mà không còn sợ là mình thất niệm bất giác nữa. Khi mà mình cố gắng mình giữ cái tâm mình ở trong cái hiện tại đó thì nhiều khi cũng sai, nhiều khi nó cũng mất tự nhiên. Nhất là khi mà mình sử dụng ý thức á, mình sử dụng ý thức để mà mình quan sát cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, và mình cố mình giữ cái tâm của mình lại ở hiện tại á, thì cái lúc đầu á thì nó tốt, lúc đầu thì như vậy là đương nhiên là phải như vậy thôi. Nhưng mà làm như vậy nhiều quá đó thì nó lại đâm ra là quên trung quanh đi, tức là mất cái nhìn toàn diện đi. Cái khó là ở cái chỗ đó. Cho nên đây cũng là một cái vấn đề mà mình cần phải quan sát kỹ. Thực ra đó, khi mà mình trở về chánh niệm tỉnh giác nó hiện tại đó thì nó cũng có nhiều cái mức độ khác nhau. Ví dụ như lúc đầu á thì mình lại là thần trọng chú tâm quan sát, cho nên mình thần trọng chú tâm quan sát quá đi. Khi mà mình thần trọng chú tâm quan sát quá đi đó thì lúc đó là mình bị kẹt vào cái đối tượng hiện tại. Nên ở đây đó nó có một cái điều, thực ra đó là mình lấy cái bóc hiện tại để mà mình chánh niệm tỉnh giác thôi. Chứ còn á Đức Phật ngài nói là đắm chìm trong quá khứ cũng không đúng, mà đắm chìm trong hiện tại cũng không đúng, mà đắm chìm trong tương lai cũng không đúng. Chứ không phải là chỉ đắm chìm trong quá khứ, tương lai mới là sai, mà đắm chìm trong hiện tại là đúng. Không phải vậy. Hiện tại là cái đối tượng để mình thấy, chứ không phải là mình đắm chìm trong đó. Nếu mà mình quá đặt nặng cái hiện tại á, thì coi chừng vẫn sai. Nếu mình đặt nặng hiện tại quá đó, thì nó đâm ra là bị trì trệ trong hiện tại, hoặc là bị dính mắc trong hiện tại, bị đắm chìm trong hiện tại, thì như vậy là cũng sai. Cho nên đó là ở đây đó vấn đề không phải là quá khứ, hiện tại hay vị lai, mà vấn đề chính vẫn là cái thấy, vẫn là sự thấy biết. Nhưng mà ở đây á cái sự thấy biết á là nó có hai loại thấy biết. Một loại thấy biết là chỉ thấy biết đối tượng thôi, và một loại thấy biết á là thấy biết toàn diện. À, thầy lấy ví dụ như thế này, đây cũng là một cái cách để mình nói về chánh niệm tỉnh giác. Thí dụ như bây giờ đây trong phòng này là trong phòng tối, thành ra thầy mới bật cái đèn pin lên, thầy mới xem có sự cái chỗ này phải là cái cửa để đi ra không, hay là chỗ kia là cái gì đó, tức là mình cần cái nào đó thì lúc đó mình soi để mình coi. Cho nên đó, cái đèn pin nó chỉ soi tới cái đối tượng đó thôi. Nhưng mà nếu mà thầy bật cái đèn lên đó, thì lúc đó mình có thể thấy được cả cái nhà một lần, chẳng phải là thấy cái chỗ này hay là chỗ kia. Thì cái tâm mình cũng vậy, cái tâm của mình khi mà nó qua mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, thì nó chỉ nhắm lên trên đối tượng của nó thôi. Cho nên đó, trong bốn cái giai đoạn á, là thầy có nói là thần trọng chú tâm quan sát á, thì nó chỉ thần trọng chú tâm quan sát như khi thầy cầm cái nắp ly thầy dỡ lên để xuống, thì lúc đó là thần trọng chú tâm quan sát. Nhưng mà khi mà thầy cái tâm thầy cũng không có không cần phải để ý tới đâu cả, mở ra với toàn thể, thì lúc đó chỉ cần là trong lành định tịnh sáng suốt thôi. Tức là cái tâm mình trong lành định tịnh sáng suốt là được. Mà cái tâm mà nó trở về với cái bản chất thanh tịnh trong sáng của nó đó, thì nó có thể thấy được toàn diện, chứ không phải là chỉ thấy trên cái đối tượng nào đó của nó thôi. Mà khi mà chỉ thấy trên đối tượng á, thì lúc đó là ý thức, thì lúc đó là nhãn thức, là nhị thức, tị thức, thực thức, thân thức hay là ý thức. Nhưng mà khi mình vượt ra ngoài cái sáu cái thức đó, tức là mình vẫn nhìn, vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn qua sáu thức, nhưng mà mình lại không lệ thuộc vào sáu thức, mà lúc đó mình trở về với cái tánh biết á, thì lúc đó cái thấy, cái nghe nó toàn diện hơn. Và lúc đó mình mới thấy, mới là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết. Đó. Nhưng mà cái câu hỏi của một người Phật tử nói rằng là nếu mà trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết á, thì mình làm sao mà mình có thể là tính toán tới tương lai, làm sao mình tính toán tới tương lai được? Mà thực ra là cái tâm mà khi mà đã sáng suốt định tịnh trong lành đó, mình cái sáng suốt định tịnh trong lành đó là cũng nhờ là thường mình thần trọng chú tâm quan sát, thường trở về trọn vẹn tỉnh thức, cho nên bây giờ đó là nó đã trở về được với cái bản chất thanh tịnh trong sáng của tâm, tức là nó sáng suốt định tịnh trong lành. Mà khi nó sáng suốt định tịnh trong lành đó, thì mình có thể vừa nghe chim hót, vừa nghe cái tiếng gì ù ù đó mà vẫn nói chuyện tức là mọi chuyện nó có thể đến, mà mình cũng không dính mắc vào cái nào, mình cũng không có nắm cái đối tượng nào, nhưng mà mình vẫn biết hết, thì lúc đó chính là cái tâm mà sáng suốt định tịnh trong lành, cái tâm mở rộng ra. Thì khi mà cái tâm mà nó đã bắt đầu mở rộng ra được á, khi cái tâm mình mà nó đã mở rộng ra được á, thì lúc đó đó nó bao trùm luôn cả quá khứ, cả tương lai và cả bên ngoài. Tức là một người mà có cái trình độ mà chánh niệm tỉnh giác cao đó, thì không phải là chỉ chánh niệm tỉnh giác ở nơi mình thôi, mà đồng tình đâu mình cũng thấy, cũng biết được, tức là bên ngoài, hoặc là quá khứ vị lai gì đó mình vẫn là thấy được. Mình tu hành là tu hành ngay trong cái đời sống hiện tại, ngay trong cái đời sống bình thường, thì lúc đó đó cái thấy biết của mình nó mới là thực tế hơn. Chứ nếu mà mình mà quá nguyên tắc đi đó quá nguyên tắc đi đó, thì lúc đó là mình có thể là không có ứng phó một cách thực tế được. Mà trong khi mà mình sống vẫn bình thường, mình biết quá khứ thì mình biết quá khứ, tương lai thì mình biết tương lai, hiện tại thì mình biết hiện tại, mọi chuyện đều mình biết rõ, chứ không phải là cái là nhất định là phải hiện tại hay là quá khứ hay tương lai, không phải nhất định là bên trong hay là bên ngoài, mà làm quan trọng là ở nơi chỗ thấy biết rõ ràng, phải vậy không? À, cái thấy biết rõ ràng đó đó mới là chánh niệm tỉnh giác. Thành ra nhiều khi mình thường hay cục bộ hóa tức là mình cục bộ hóa cái sự tu tập của mình, làm cho mình có thể là bị cứng nhắc, hay là bị, thậm chí là nó cũng bị kẹt vào cái điều kiện này hay là cái điều kiện khác. Do đó mà thầy nói là tự nhiên vô tâm. Tại sao mà hai cái yếu tố này á là mình phải cần nắm vững. Chẳng thôi có nhiều người nói tu hành gì mà tự nhiên vô tâm, vậy thì ai không tu hành ai cũng tự nhiên vô tâm, ai người ta tu hành ra đâu có khác gì đâu. Nhưng mà cái tự nhiên vô tâm của thầy đấy nói là khác. Tự nhiên tức là cái đối tượng mà mình thấy biết đó là đối tượng tự nhiên. Đối tượng tự nhiên chứ không phải là đối tượng mà mình phải sắp đặt. Bởi vì cái cuộc sống đó mình không sắp đặt theo ý mình được. Bây giờ người nào mà ở trong cuộc đời này đó mà muốn cái gì cũng sắp đặt theo ý mình á thì chính người đó là người khổ nhất. Người nào mà muốn cái gì cũng là sắp đặt theo ý mình là người đó mới là người khổ. Còn cái người mà người ta có thể là tùy duyên, người ta ứng biến, người ta là gọi là tùy cơ ứng biến, thì cái người đó người ta rất là khỏe, sao cũng được. Có một cái từ mà nó rất là bình dị, đó là sao cũng được. Nhưng mà sao cũng được là cái đó mình có đủ cái bản lĩnh để mình biết là cái nào nên làm, cái nào không nên làm, mình phải ứng xử ra sao, thì tự tin là thôi chứ đâu có sao. Thế mình tự tin là được. Cái tự tin là do đâu mà tự tin? Do cái chánh niệm tỉnh giác đó, tức là do cái mà mình thường thấy biết đó, cho nên mình mới tự tin. Mình không sợ gặp trường hợp nào thì mình biến hóa theo cái đó thôi. Nên là cái mà du di uyển chuyển để cho nó phù hợp với mọi hoàn cảnh đó, đó cũng là một cái yếu tính của cái chánh niệm tỉnh giác. Cho nên cái chữ vô tâm ở đây đó không có nghĩa là vô tâm, mà vô tâm là không có cơ tâm. Nói theo cái ngôn ngữ của lão tử đó là không cơ tâm, tức là không có cơ tâm, tức cơ, chữ cơ có nghĩa là máy móc á, tức là tâm không có máy móc. Máy móc tức là mình cứ phải thế này phải thế kia, là cái tâm đó người ta gọi là tâm máy móc. Thì cái người mà có thể là du di uyển chuyển cũng là một yếu tính của cái mà thầy gọi là tùy duyên thuần pháp. Du di uyển chuyển thì mới là tùy duyên thuần pháp được, chẳng phải là cứ nhất định phải làm theo ý mình. Thì cái người nào mà càng muốn là tốt đẹp nhất theo ý mình thì người đó càng đau khổ, người đó sẽ gặp những cái bài học mà không như ý mình. Để mà mình mới là tập cho mình là du di uyển chuyển mới được. Nên là đối tượng là tự nhiên. Thí dụ như bây giờ mình đi xe trên một cái đường thì mình thấy cảnh như thế nào? Khi đi qua cái biển thì mình thấy biển, khi đi qua núi thì mình thấy núi, khi đi qua cây thì mình thấy cây, khi đi qua cái đồng bằng thì mình thấy là đồng bằng. Nếu mà như vậy á thì tâm mình rất thoải mái. Nhưng bây giờ trên cái đường đó mình muốn tìm cây phường không thôi. Mình muốn là tìm ở đâu là có cây phường thì lúc đó là mình sẽ rất mệt. Quý vị có thấy để ý như vậy không? Tức là cái đó là cơ tâm á, tức là có cái chú ý, có cái tư ý của mình á, gọi là tư ý tư dục. Tức là khi mình có cái tư ý tư dục thì nó sẽ mệt liền. Đó. Nếu mà mình con mắt mình á, khi nhìn cái này, khi nhìn cái kia, khi thấy cái này cái nọ đủ thứ hết trơn mà sao con mắt mình không mệt? Mà bây giờ con mắt mình bắt đầu để ý tìm cái gì đó là chỉ 5 phút thôi là con mắt sẽ mệt rồi đó. Phải không? Cho nên á, cái chữ vô tâm ở đây đó không có nghĩa là không có nghĩa là vô tâm như cái kiểu mà mình nghĩ, mà ở đây thầy dùng cái từ vô tâm đây có nghĩa là không có cái cơ tâm, hay là không có một cái trụ tâm theo cái ý mình, mà là phải tùy duyên thuần phát. Cho nên đó, lúc đó đó mình thấy là cái chánh niệm tỉnh giác đó, nó là lúc đầu mình tưởng đó nó là chỉ có hiện tại hay là chỉ có cái đối tượng mà mình đang là thôi. Nhưng mà khi cái tâm mà nó đã chánh niệm tỉnh giác quen rồi đó, thì lúc đó nó càng cái tầm nhìn của nó đó nó mở rộng ra. Cho nên ở đây đó nó còn có một cái liên hệ tới một cái điều, đó là tầm nhìn, tùy vào cái tầm nhìn. Giống như hồi nãy thầy nói đó, cái tầm nhìn của cái đường pin để mà dòi vào đây để thấy cái đó đó, thì lúc đó đó là cái tầm nhìn, đó là cái tầm nhìn nhỏ. Nhưng mà khi mình bật cái đèn lớn ra đó, thì lúc đó cái tầm nhìn của mình nó sẽ rộng lớn. Thì cái tâm á, cái mục đích của cái tu tập á, là mở cái tâm ra, chứ không phải là trói buộc cái tâm lại. Khi mình trói buộc cái tâm mình lại trong những cái khuôn khổ nào đó, thì nó làm cho cái tâm nó mất đi cái sự bén nhạy, mất đi cái tính tích cực, và nó tùy duyên mà nó ứng. Tức là việc gì đến thì nó ứng ra, mà không thì thôi. Thì như vậy á, là cái tâm mới là du di uyển chuyển. Còn nếu như mình á, là hết tìm đối tượng này đến tìm đối tượng khác, chẳng bao giờ tâm mình nghỉ ngơi được, là cũng bị phân tán á. Hoặc là cái tâm của mình á, là bây giờ cứ rút về, không cần biết gì bên ngoài cả, thì cái đó là trì trệ. Tức là tâm mình nó dễ rơi vào hai tình trạng, là tình trạng phân hóa, phân tán, và một tình trạng ngược lại, đó là trì trệ. Thì trong tu tập á, mình thường hay là rơi vào một là phân tán, hai là trì trệ. Cho nên Đức Phật Ngài mới dạy cái thất giác chi đó, là để giúp cho mình là điều hòa cái thân tâm của mình lại, để cho đừng trì trệ mà cũng có đừng bị phân tán. Nhiều khi mình là sợ phân tán là mình lại rút về nó thành trì trệ, mà mình sợ trì trệ mình lại là hướng ra ngoài quá lại bị phân tán. Cho nên đó là cuối cùng vẫn là thấy biết là chính. Là thấy biết thân, thấy biết thọ, thấy biết tâm, thấy biết pháp như thế nào, để cho mình đừng có bị dính mắc, bị trì trệ vào bất kỳ ở đâu hết. Thì trong cái dính mắc á, trong cái dính mắc là có một cái loại dính mắc là cái dính mắc của nhận thức. Dính mắc của nhận thức tức là do mình có sẵn một cái khái niệm, cái quan niệm, cái tư tưởng, và qua cái tư tưởng, khái niệm, quan niệm đó đó là mình nhìn mọi sự mọi vật, cho lúc đó mình không nhìn mọi sự mọi vật một cách trực tiếp như nó là, mà lúc đó là mình nhìn qua cái tư tưởng, cái quan niệm, cái khái niệm mà mình đã đặt sẵn. Thường là khi mình nhìn mọi sự mọi vật là qua cái tư tưởng, cái quan niệm, hay là cái khái niệm ban đầu của mình đã có sẵn. Cho nên nhìn cái gì á thì mình cũng đã nhìn cái qua cái khái niệm rồi, chứ không phải là nhìn cái sự vật như nó là. Cho nên cái chữ tự nhiên mà thầy nói đó là chính là mọi sự như nó là, chứ không phải là dập khuôn nó vào một cái khuôn khổ nào đó. Nhưng mà ở đây đó, tức là thầy sẽ tới đâu nói tới đó. Ở đây có một cái điều là đó, như hồi nãy thấy là luôn luôn là nó có bị hai chiều, một bên á là mình phân tán loạn, còn một bên á thì lại quá trụ vào.
hay là thân nó trì trệ. Đó. Thì thường thường á là mình hay bị rơi vào hai cái thái cực. Có hai thái cực nữa. Đó là tự do và kỷ luật. Khi nào mà kỷ luật và tự do mà nó trở thành một á thì lúc đó mới thật sự là tự do. Còn mà nếu mà nó tự do không á thì nó trở thành phóng túng. Mà nếu nó kỷ luật không á thì nó trở thành ràng buộc. À, mà khi nào mà tự do với là kỷ luật á mà nó phối hợp với nhau một cách chặt chẽ thì lúc đó nó sẽ là thật sự tự do. Hay là sống trong cái nề nếp, trong cái trật tự vận hành của pháp. Pháp á thì là vận hành một cách an nhiên tự tại, nhưng mà nó lại vận hành đúng theo nguyên lý của nó, tức là nó có kỷ luật. À, có kỷ luật chứ không phải là không có. Nếu mình hiểu cái giới luật á như là cái kỷ luật nhất định hay là cái trật tự nhất định của sự vận hành thì cái điều đó là không thể vượt ra được. Nếu mà tự do mà vượt ra khỏi cái trật tự vận hành thì tự do như vậy là trở thành phóng túng. Có phải vậy không? Nếu mình tự do quá thì nó trở thành phóng túng. Nhưng có một điều rất là ngược đời. Một người mà cứ thích tự do muốn làm gì thì làm á, chính là người đó đang ràng buộc vào trong chính cái khái niệm mà tự do của họ. Có phải không? Tức là bây giờ là họ cũng thể nào làm việc gì mà một cách trật tự đàng hoàng được. Thì như vậy đó là nó trở thành phóng túng chứ không phải là tự do. Vượt ra ngoài cái trật tự vận hành của pháp là phóng túng chứ không phải là tự do. Như vậy á thì khi mà mình thấy biết, trong quá trình thấy biết á thì mình sẽ thấy biết được cái trật tự vận hành của pháp. Ví dụ như quá khứ, hiện tại, vị lai cũng là cái trật tự vận hành của pháp. Đó. Ở bên trong, bên ngoài là trật tự vận hành của pháp. Thì tất cả các pháp đó là luôn luôn có cái trật tự vận hành của nó. Mỗi cái sự hiện hữu á là nó có thời, vị và tính của nó. Nhưng mà thời thì luôn luôn thay đổi. À, vị thì không bao giờ nhất định là một vị nào, một cái nơi chốn nhất định nào. Bởi vì theo khoa học bây giờ đó thì không có một cái vật nào mà nó là chính vật đó trong một giây, hay là trong đạo Phật thì nói là trong một sát na. Không có một vật nào mà chính là nó được nữa cả, bởi vì nó đang thay đổi bên trong, mà tại vì con mắt thường của mình không thấy thôi. Khoa học người ta có thể là phóng đại cái này lên cả hàng triệu lần á, thì lúc đó mình thấy là trong đó là cả một thế giới đang hoạt động, chứ không phải nó đứng yên như mình nghĩ, như mình thấy. Đó là tại vì mình thấy qua cái con mắt thịt của mình thôi. Còn qua con mắt trí tuệ đó thì người ta sẽ thấy rằng là nó không phải đứng yên một chỗ. Vì vậy mà nó có một cái sự cái quy luật vận hành của nó. Thì thời là thay đổi, thời thì mình thay đổi là mình thấy rồi đó, mình dễ hiểu rồi. À, vì cũng thay đổi như theo hồi nãy thầy nói đó, tức là không có một vật nào mà chính nó trong hai sát na khác nhau. Và tính cũng vậy. Bây giờ thầy lại lấy ví dụ cái trái mít, thầy thường hay lấy ví dụ trái mít. Cái trái mít non thì nó không phải là nó cứ non như vậy mãi, mà nó đang chuyển biến. Nó đang chuyển biến. Thì trong cái chuyển biến đó là chuyển biến về thời gian, về không gian. À, ví dụ như là Cái mít nó nhỏ chừng này, nhưng mà nó trong chuyển biến nó có thể to ra dần một chút. Tức là cái vị trí của nó không còn là như cũ nữa. Còn thời gian á thì nó đã đi qua một cái thời gian rồi. Và cái tính chất của nó đó cũng thay đổi. Nó thay đổi cho nên nó mới là từ cái trái mít non thì nó chát, mà qua mít chín thì nó ngọt, tức là nó thay đổi. Nó thay đổi từng đi từng tí rồi. Thời vị tính cũng đều thay đổi hết. Chẳng có cái gì mà dừng lại. Nhưng mà cái thay đổi đó là cái thay đổi có cái trình tự vận hành của nó. Vì vậy cho nên sống là phải có kỷ luật. Người mà sống kỷ luật, đi đứng nằm ngồi cho đến là làm tất cả mọi việc, nấu ăn hay là giặt giũ hay làm bất kỳ việc gì cũng đều có cái kỷ luật ở trong đó. Trong đạo Phật thì gọi đó là giới luật. Nhưng mà cái chữ kỷ luật thì nó mang tính rộng hơn, tức là nói chung hết mọi chuyện. Chẳng phải khi mình nói giới luật thì mình chỉ nói cái ngũ giới hay là bát giới hay gì đó. Còn ở đây đó là cái trật tự vận hành của pháp là tất yếu. Do đó nếu mà mình không tuân theo cái trật tự vận hành đó, hay là tuân theo cái kỷ luật đó, nếu mình không có đủ cái kỷ luật thì mình sẽ không thể nào mà tùy duyên thuần pháp. Cho nên thầy mới nói là tự do là ung dung trong ràng buộc. Tại sao mà thầy lại nói là tự do là ung dung trong ràng buộc? Bởi vì á, cái người tự do là cái người mà từng cái bước chân, từng cái hoạt động của đời sống đó thì luôn luôn là tinh tế, là chừng mực, luôn luôn là đàng hoàng. Cho nên á là người mình thấy một chuyện này thôi, ví dụ như một cái vị thánh, tạm thời mình nói vậy cho nó dễ hiểu. Giả sử như vị thánh họ đang đi thì họ chỉ tròn vẹn với cái đi, với một tâm hoàn toàn mở rộng và trong sáng, chứ họ không cần phải hấp tấp để tới đâu. Còn mình á thì ví dụ như mình còn tham lam sân hận si mê gì đó thì khi đi đó là mình đi là hơi hấp tấp, mà hơi hấp tấp tức là đã đánh mất cái trật tự vận hành tự nhiên của pháp. Như vậy là thiếu kỷ luật. Khi mình sống mà hấp tấp vội vàng á, chính là mình đang đánh mất cái kỷ luật. Kỷ luật này không phải là cái kỷ luật nào, mà chính là cái quy luật vận hành của pháp. Nhưng mà quý vị để ý, ví dụ như bây giờ mình đang đi mà hơi hấp tấp, nhưng mà tự nhiên mình biết lại cái hấp tấp đó liền, mình trở lại mình nhận ra được cái hấp tấp đó liền, thì lúc đó đó mình vẫn đi nhanh mà vẫn là ở trong kỷ luật. Lúc đó mình vẫn đi nhanh, chứ không phải là mình cần phải đi chậm lại, mình vẫn đi nhanh như thường. Nhưng mà khi mình ý thức hay là mình nhận biết được cái đang đi đó thì tự nhiên đi nhanh mà mình vẫn thấy là cái đi đó nó rõ ràng, nó là trở lại trật tự đàng hoàng, tức là nó đi đúng với cái quy luật, với là cái kỷ luật của nó. Cho nên khi mà mình từ mình quan sát thì mình sẽ thấy ra được cái kỷ luật thực sự có nghĩa là gì. Cái chữ kỷ luật đó cũng khó hiểu á. Kỷ luật cũng có nghĩa là bắt mình phải thế này, bắt mình phải thế kia, mà là do thấy ra là mình phải đi đúng theo với cái quy luật vận hành của nó, hay là cái trật tự vận hành của nó. Mình chỉ cần mà chậm hơn cái trật tự vận hành hay là nhanh hơn cái trật tự vận hành, chậm hơn trật tự vận hành thì nó trì trệ, mà nhanh hơn trật tự vận hành thì là nó trở thành hấp tấp. Cho nên cái chữ tròn vẹn cái chữ tròn vẹn mà trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà mình là trở về tròn vẹn tỉnh thức cái chữ tròn vẹn này đó là nó tròn vẹn này ai mà có thực hành thì mới hiểu được cái chữ tròn vẹn đó là sao. Thì có người là nói là bây giờ mình cứ tròn vẹn ở đây rồi thì thì bên mình đâu có biết gì chung quanh. Nhưng mà không phải. Thật ra cái lúc đó đó, cái tâm mình mới là thật sự là mở ra một cách rộng lớn. Vì vậy á mà cái tâm của mình á, khi cái tầm nhìn mà nó rộng á, thì lúc đó nó không phải là ở một điểm nữa, mà nó ở một vùng. Mà cái vùng này đó, nó càng chánh niệm tỉnh giác chừng nào thì cái vùng đó nó càng rộng ra chừng đó. Còn nếu như người nào mà thực hành mà càng ngày mà nó càng là thu lại đó là sai. Cho nên nó có một cái những cái rất là ngược chiều. Nhưng mà chỉ có người mà có trải nghiệm thì mới thấy ra được cái người nó là có vẻ như nghịch chiều, nhưng mà nó rất là hợp lý, tự do mà lại là rất kỷ luật đó. Tuân thủ một kỷ luật vận hành trong trật tự của pháp thì lúc đó là tự do đó. Mà nếu mà mình là tự do theo ý muốn của mình đó, thì liền bị ràng buộc bởi chính cái ý muốn tự do đó. Rồi bây giờ để thời gian còn lại cho mọi người hỏi.
Dạ mô Phật, con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là thầy vẫn hay nói là mình thận trọng chú tâm quan sát để mình thấy ra sự thật. Nhưng mà con cũng chưa hiểu là thấy ra sự thật là thấy ra cái gì và thấy như thế nào. Dạ. Một câu hỏi thứ hai đó là xin thầy giải thích thêm về bản chất của các pháp, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Dạ con xin hết. Con cảm ơn.
Cái này á là thầy có nói rồi. Tức là thấy ra sự thật này á nó có ba sự thật. Ba sự thật là trong khi mình tròn vẹn quan sát lại mình thì mình sẽ thấy ra được là cái gì là ảo. Có nhiều người nói là cuộc đời này là huyễn, là ảo hết. Không phải. Trong cuộc đời này nó có một phần ảo mà mình phải phát hiện ra cái phần ảo đó. Người ta sống mà người ta đau khổ, người ta phiền não, người ta bị đắm chìm, bị hệ lụy là bởi vì người ta không thấy ra đâu là ảo. Cái điều đó là cái điều cực kỳ quan trọng. Cho nên đầu tiên là mình phải thấy ra cái, nói cho dễ hiểu là mình thấy ra cái sai, cái nhận thức và hành vi sai lầm đưa đến những cái đau khổ phiền não. Nhưng mà những cái đó là ảo. Mà khổ một nỗi á, hầu hết cái đời sống của con người đó lại là sống trong ảo. Mà ít ai là nhận ra là mình đang ảo. Thí dụ như một người nằm mơ, giống như một người nằm mơ đó, tức là khi họ nằm mơ đó thì cái giấc mơ đó là đối với họ là như thật. Cho nên họ sợ hãi, họ bỏ chạy, họ làm đủ thứ. Nhưng mà đó là giấc mơ, chứ đó không phải là thật. Thì á, đầu tiên trong cái trở về để quan sát lại mình á, thì phải xem là cái gì là ảo. Thật ra trong tứ diệu đế đó, khổ đế, tập đế chính là ảo. Khổ đế, tập đế là ảo, cho nó không có thật. Thật ra đó, cái thật á là đào đế diệt đế. Đào đế diệt đế mới thật, chứ còn là tập đế khổ đế là ảo. Nhưng mà mình sống trong cái thế giới ảo đó mà mình không nhận ra. Mà cái ảo đó lại là do chính mình tạo ra, chứ không phải là cuộc đời này ảo. Cuộc đời này nó không ảo. Nếu cuộc đời này mà ảo á thì đói cũng là ảo, cho nên mình khỏi cần phải ăn. Đói là ảo thôi, cho nên đâu có cần gì phải ăn. Nhưng mà tại sao mình lại đói là mình lại ăn? Thành ra đó là không phải là ảo. Nhưng mà bây giờ đói thì ăn á là không ảo. Nhưng mà bây giờ đói đó thì mình lại là mình đói mà mình lại tưởng là bây giờ là ung thư bao tử rồi. Chết rồi, bây giờ mình ung thư bao tử rồi. Thì lúc đó là sợ cả đêm không có ngủ được. Thì cái đó là hoàn toàn ảo. Tức là mình do mình tưởng tượng ra thôi chứ đâu có. Nó chỉ là nó đau bụng là do đói bụng thôi chứ đâu có ung thư bao tử gì đâu. Là khá vậy. Hoặc là chồng đi làm việc chưa về thì nói là đi theo cái cô nào rồi. Thế là nó là ảo chứ đâu phải thật. Mà cái ảo đó là tự nhiên cái khổ đó. Có rất nhiều cái mà trong cuộc đời này mà ảo mà mình phải thấy ra một sự thật đau lòng. Mà cái sự thật đó lại là nó bao trùm hết cả cái cuộc đời này, nó đang bao trùm cái cuộc đời này đó. Mình thấy là nhiều khi cái thế giới đó nó cũng đang ảo. Chỉ khi nào mà mình chánh niệm tỉnh giác lại đó, mình mới bắt đầu là phát hiện ra những cái ảo trong đời sống của mỗi người. Còn nếu mình không chánh niệm tỉnh giác là mình cứ chạy theo cái ảo đó hoài thôi. Rất nhiều cái ảo. Cái thứ hai đó là hiện tượng duyên khởi. Hiện tượng duyên khởi như hồi nãy đó, đói bụng là hiện tượng duyên khởi. Đó. Cái hiện tượng duyên khởi này á, đôi lúc là tất yếu. Bởi vì á, nếu mà nó không báo là đói đó để mình ăn á, thì là mình không có đủ cái dưỡng chất để mà nuôi dưỡng cái cơ thể là mình có thể chết. Cho nên đó là khi mình bắt đầu thiếu nước là tự nhiên nó khát. Thì nhờ thiếu nước khát cho nên mình phải uống. Thì cái đó là thật chứ không phải là ảo. Nhưng mà cái thật này đó là cái thật duyên khởi. Cho nên cái thật này đó là nếu mình quan sát kỹ cái sự thật duyên khởi này đó thì nó là vô thường khổ vô ngã. Vô thường khổ vô ngã chính là cái này. Nhưng mà trong vô thường khổ vô ngã đó thì chữ khổ đó nó chia làm hai. Cái khổ chính đó là cái khổ trong cái ảo đó. Tức là cái mà tập đế khổ đế đó chính là cái mà do mình ảo tưởng cho nên mình mới là khổ như vậy. Thì cái đó đó là cái khổ do cái ảo tưởng mà ra. Còn cái trong duyên khởi á, nó cũng có cái khổ. Nhưng mà cái khổ của trong duyên khởi á, là thầy thường nói là cái khổ mà tự nhiên. Cái khổ tự nhiên này là rất cần thiết ở trong cái duyên khởi. Thí dụ như là mình đói cái tự nhiên là mình đòi ăn hay là khát là mình đòi uống. Thì cái đó là cái khổ đó là khổ tự nhiên. Nếu mà không có cái khổ tự nhiên đó thì mình không thể sống được. Vì nhờ cái khổ đó cho nên mình mới là biết để mà mình điều chỉnh. Nhờ biết khát cho nên mình mới là lo mà uống nước. Nhờ biết đói cho nên mình mới lo mà ăn. Mình biết nhờ đi ngoài nắng biết nóng cho nên mình mới là lấy nón mình đội lên. Thì cái khổ đó là cái khổ do duyên khởi. Cái khổ này khổ do duyên khởi chứ không phải là cái khổ ảo. Nên mình phải phân biệt được hai cái khổ đó. Chứ không thôi là mình cứ đánh đồng là cái khổ nào cũng giống nhau. Mà nói là diệt khổ mới diệt hết mấy cái khổ mà duyên khởi thì không được. Diệt khổ là diệt cái khổ ảo thôi. Chứ khổ duyên khởi mà diệt đi thì lúc đó là mình trở thành giống như là cục đá thôi. Cho nên không còn biết đau biết đòi gì hết rồi. Thế giới duyên khởi đó là nó tất yếu. Mà mình hiểu được cái thế giới duyên khởi đó thì mình có thể là sống thuần với cái thế giới duyên khởi đó không, mà không sao. Thí dụ như là
mặt trời mọc, rồi mặt trời đứng bóng, rồi mặt trời lặn, hay là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Và nếu mình hiểu được nó đó, hiểu được cái tính chất duyên khởi của nó đó, thì mình có thể sử dụng nó để làm mùa màng, hay là sử dụng nó để lấy năng lượng mặt trời, mình làm đủ thứ. Đó. Bây giờ người ta đã bắt đầu là chế ra xe hơi hay là máy bay bay bằng năng lượng mặt trời, thí dụ vậy. Tức là nếu mình hiểu được cái thế giới duyên khởi đó, thì mình cũng có thể là sử dụng cái duyên khởi đó trong cái việc này việc kia. Đó. Thì đó là thế giới duyên khởi. Cho nên thế giới duyên khởi này không phải ảo, nhưng cũng không phải là thật một cách vững chắc, cho nên gọi là vô thường. Vô thường có nghĩa là nó không vững bền, chứ không phải là nó không có. Cái ảo thì nó không có, còn cái mà duyên khởi thì nó chỉ là không vững bền thôi, cho nên nó là vô thường. Và nó không phải là của mình, không phải theo ý mình. Thí dụ như mặt trời, mặt trăng nó cứ vận hành theo cái quỹ đạo của nó, chứ không phải là theo ý mình. Thì cái đó là thế giới duyên khởi. Và cái sự thật rốt ráo cuối cùng đó là nhận ra được Niết Bàn, tức là nhận ra được cái mà nó không sinh không diệt, nó không phải thường, nó cũng phải đoạn. Mà cái này đó là chính cái này mới là cái cốt lõi của sự sống. Trong cái đời sống mà hiện tướng này đó, nó gồm có là đất, nước, lửa, gió, hư không và cái tánh biết. Thì bản chất của cái đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết đó, là không thường, không đoạn, không sinh, không diệt, không khứ, không lai, nghĩa là nó là như vậy. Thì cái điều này đó, cái điều này nó có lợi ích gì cho mình? Cái lợi ích là ở chỗ này, khi cái người nào mà nhận ra được cái tánh không sinh không diệt đó, thì lúc đó mình sống ở giữa cái thế giới duyên khởi sinh diệt mà mình vẫn không bị chạy theo sinh diệt. Mình ở trong thế giới ảo mà mình biết cái nào là ảo, cái nào là thật. Cho nên đó, khi cái người mà trở về được với cái tánh không sinh diệt đó, thì người đó mới là khi xúc chạm việc đời, tâm không đồng, không sầu, tự tài và vô nhiễm là phúc lành cao thượng, chính là thấy ra được cái tâm, hay là thấy ra được cái tánh biết là không sinh không diệt đó. Như vậy là mình thấy ra ba sự thật. Mà bây giờ đừng có phải ngồi mà tưởng tượng sự thật này là thế này thế kia, mà mình phải thấy ra thôi, mình phải khám phá ra bằng cách là mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mình thần trọng chú tâm quan sát, để mà thấy cái nào là thế giới ảo, cái nào là thế giới thật, và trong thế giới thật đó cái gì là tánh không sinh diệt và cái gì là tướng sinh diệt. Đó là sự thật đó. Còn câu thứ hai là cái gì? Câu thứ hai cái gì quên rồi? Thì nói rồi đó, ba thành nói luôn cả hai cái là cũng thành một rồi. ai hỏi nữa?
Dạ thưa thầy, con xin hỏi thầy về cái phần thực hành pháp đó thầy. Là lúc con ngồi thiền á, thì có những cái buổi là mình ngồi mà mình cái tâm mình nó không có thể bắt giữ được một cái đối tượng nào cho rõ. Mà khi mà con đọc thầy á, thì con lại thấy như là thầy nói là không có bắt buộc là mình phải là niệm thân hay là niệm thọ hay niệm tâm gì cả, mà cái nào đến thì mình tùy duyên mình niệm. Nhưng mà con á, thì con lại thấy là con loay hoay với lại cái tâm thọ tâm pháp. Là mình tùy duyên mình niệm, tức là giả sử như là mình đang niệm thân, tức là mình niệm cái hơi thở, thì mình lại thấy là mình niệm hơi thở thì mình lại thành ra là điều khiển cái hơi thở. Khi mà mình chú ý tới cái hơi thở, thế thì mình lại thấy là mình điều khiển nó, thì mình thở, thôi mình thở khó quá, cái mình lại bỏ. cái mình lại xoay rằng là mình nhìn vào cái tâm của mình nha. Nghĩa là mình cứ lay hoay hết bốn cái đối tượng đó, thành ra là nó không có ổn định được cái tâm. Mà cái thứ hai nữa đó là khi mà không ổn định vậy thì mình lại phát sinh ra cái sự nhàm chán. Mà cái nhàm chán đó thì nó dẫn tới là mình sẽ bị cái hôn trầm. Mà như vậy thì con nghĩ là do mình cái tầm tứ của mình nó không đủ để mà mình bắt giữ được cái đối tượng. Thế thì khi mà mình đối trị với cái hôn trầm á, thì là con không biết làm sao. Giả sử như là mình ứng dụng cái thất giác chi á, là mình là khởi cái hỷ lên để mà mình không có nhàm chán nữa. Thì thầy dạy con là thứ nhất là làm sao để mà mình khởi được cái hỷ. Cái thứ hai là cái chính á, là làm sao để mà mình có thể có được cái tầm tứ đủ mạnh để mà mình bắt giữ được cái đối tượng.
Cái này á, chính cái chỗ đó là thiếu vô tâm á. Thiếu hai yếu tố tự nhiên và vô tâm mà thầy thường hay nói đó. Thiếu cái tự nhiên và vô tâm. Thực ra đó, khi mình nói là ở đây là thân, mình phải niệm thân. Ở đây là thọ, đây là mình phải niệm thọ. Đây là tâm, mình phải niệm tâm á. Là lúc đó trật rồi. Thực ra là bất đắc dĩ phải dùng lời mà nói như vậy thôi. Ví dụ như bây giờ cây cối xung quanh này này, bây giờ có quý vị cứ nhìn một vòng coi, có khi không cần là biết là cái này cái sứ, cái này là cái gì hết trơn á, nhưng mình vẫn thấy rõ hết, phải không? À, nhưng mà nhiều khi mình nói đây cái sứ thì là cũng là trật rồi. Tại vì sao? Mình nói đây cái sứ tức là mình nói theo khái niệm rồi, tức là mình nhìn vô cái mình đã lấy cái khái niệm cái sứ vô, mình gán vô nó rồi. Nó sẽ không bằng một cái người mà không biết đó là cái gì mà chỉ thấy thôi. Đó, cứ thấy là thấy là tâm rất thoải mái. Mà đâu cần phải biết là cái này là cỏ gì mới được, cái kia là phải là cái cây gì nó mới được, mình không cần biết. À, cho nên á, khi mình lại là nắm bắt cái đối tượng mà theo cái ý định của mình đã đặt sẵn á, thì nó trở thành khái niệm mất rồi. À, lúc đó không phải là thân thực, không phải là thân trên thân, mà thân trên khái niệm của mình. Không phải là thọ trên thọ, mà là thọ trong khái niệm của mình. Không phải là tâm trên tâm, mà tâm trong khái niệm của mình. Đó, cái chữ mà tâm trên tâm, thọ trên thọ là nghĩa như vậy đó. Tức là cái cây đó là cây đó. Chứ đừng có cái khái niệm cây sứ. Cái khái niệm cây sứ tức là mình không còn thấy như thực, như nó là nữa. Mà lúc đó là mình thấy cây sứ theo cái kiến thức hay là cái khái niệm, cái quan niệm của mình đã có sẵn. Mà như vậy đó là không phải là chánh niệm tỉnh giác. Cho nên đó, nó là bà Achanep, một thiền sư nổi tiếng ở Thái Lan đó, thì bà nói rằng là trong thiền đó là không dừng đối tượng và cũng không khởi tâm để nắm bắt đối tượng. Bây giờ không khởi tâm nắm bắt đối tượng, mình vẫn thấy, mình vẫn nghe, đúng không? Không cần khởi tâm nắm bắt đối tượng à, mà mọi cái đến mình vẫn nghe, mọi đến mình vẫn thấy. Vậy thì tại sao mình lại không buông cái tâm của mình ra cho nó hoàn toàn rỗng lặng? Và lúc đó khi cái tâm nó hoàn toàn rỗng lặng á, thì nó sẽ tự thấy, tự nghe một cách tự nhiên đó. Một cái người ngồi nơi cái cửa và thấy ai đi ngang qua là thấy đi vô đi ra thì thấy. Nhưng mà một cái người ngồi đó với cái ý định là mình ngồi đây để canh gác, thì lúc đó, đó là cái người đó ngồi với tâm chủ quan rồi. À, tức là muốn kiểm duyệt người này, kiểm duyệt người kia rồi. À, cho nên nhiều khi là mình kêu bằng béo mó nghề nghiệp. Mà mô nghề nghiệp tức là hệ anh này làm thầy giáo thì anh nghĩ là anh chỉ dạy học trò thôi, mà lẽ ra là anh vô anh còn phải học trò, học cái đứa này tính này hay quá, cái đứa này sao cái tính nó hay quá, học nó rất nhiều. Không phải là mình chỉ là méo mó nghề nghiệp rồi mình vô làm thầy giáo là mình chỉ dạy. Bây giờ mình làm cảnh sát giao thông là cứ ra là hệ cứ gặp ai là chỉ thấy người nào sai đặng mà phạt thôi. mình phải thấy là à, cái người này thì cần giúp đỡ, người này cần phải chỉ dẫn cho họ, người này cần phải thế này, cái nghĩa là nó tùy duyên thôi. Chứ bây giờ mình cứ ra là hệ cứ coi thử người nào chạy nhanh, người nào đi sai, đừng mà bắt cái đó thôi thì méo mó nghề nghiệp. Đó thì cũng người mình tu cũng vậy, tu cũng méo mó nghề nghiệp luôn. Tức là khi mình tu đáng lẽ là cái gì đến tự nhiên mình thấy thôi. Thì cái quan trọng là khi mình thấy biết mà tâm mình không dính mắc là giải thoát rồi đó. Chứ tại sao mình lại phải thấy cái đó cho rõ làm gì? À, tại sao mình lại phải thấy cái đó cho nó thật rõ để làm gì? Cái chữ thấy rõ ở đây á, mình thường hiểu lầm. Thấy rõ tức là thấy mà tâm mình vẫn rõ, chứ không phải thấy rõ tức là thấy cái đối tượng nó rõ ra. Ví dụ như giờ thầy thấy mọi người mà tâm mình thấy, tâm thầy vẫn rộng lặng trong sáng, như vậy gọi là cái tâm thấy rõ. Nhưng bây giờ thầy nói người này vậy có người này dễ thương quá, người này muốn đánh quá, thì lúc đó đó là không phải thấy rõ nữa, mà lúc đó là cái tâm chủ quan, tâm chủ quan của mình đó. Chẳng phải là thấy rõ nữa. Còn thấy rõ thì lại là cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi, mới là gọi là thấy rõ. Cho nên thầy mới có một ví dụ, thầy nói giả sử như cái tâm của mình đó, nó giống như một cái tấm gương. Bây giờ mình dừng đây một tấm gương à, thì cái tấm gương nó vẫn cứ đứng yên vậy thôi. Mà bây giờ người nào dưới này nhúc nhích, người nào làm cái gì á, thì nó vẫn hiện ra đúng hết á, cái tấm gương đó đó. Bất ví dụ như người bên này á, thì cúi xuống, mà người bên kia thì ngẩng lên, nó cũng đều hiện vô trong này hết á. Nhưng bây giờ giả sử như cái tấm gương này mà nó chủ quan á, nó cứ nhìn cái anh này thôi, thì lúc đó nó không thấy gì hết trơn, đúng không? Nếu mà cái tấm gương đó nó nói mình thấy cái anh này, coi cái anh này cho kỹ coi thứ đó sao, thì lúc đó là không thấy, lúc đó ai giơ tay đưa cúi đầu hay là ngẩng đầu gì cũng thấy vậy trơn, vì chỉ có lo thấy anh này thôi. Cho nên á là nếu mà mình cứ nói là tôi phải niệm thân hay là tôi phải niệm thọ hay là tôi phải niệm tâm, thì lúc đó cái niệm đó nó đã bị chủ quan rồi, cái đối tượng mình đặt đệ và cái niệm là chủ quan, vậy là nó không phải chánh niệm tỉnh giác gì hết. Chánh niệm tỉnh giác là giống như cái tấm gương đó đó, bất kỳ cái gì mà nó nhúc nhích là nó biết liền. Mà mặc áo xanh áo trắng áo đỏ gì là nó cũng hiện ra đúng thôi, tức là nó chỉ phản ánh trung thực như nó là thôi. Đó mới thực sự là chánh niệm tỉnh giác, đó mới gọi là bất mùi tỉnh giác à. Bất mùi tỉnh giác tức là một cái sự tỉnh giác là không có mê muội, mà không cần phải chú ý vào cái gì, nhưng khi chú ý đó là nó tự nhiên, khi chú ý là nó tự nhiên à. Ví dụ thầy đưa tay lên cái tự nhiên ai cũng chú ý vô. Cái sự chú ý đó cũng hoàn toàn tự nhiên, trong tâm mình nó có sẵn hết tất cả mọi cái, hoạt động rất thông minh. Có một cái ông thầy thuốc đó, thầy đọc một cái cuốn sách về y học, thì có cái ông thầy thuốc đó, ông nói một cái câu mà làm thầy cũng giật mình luôn á. Ông nói là bạn đừng tưởng là trí não của bạn mới là thông minh, mỗi tế bào nó cũng đều thông minh hết, mỗi tế bào đều thông minh hết á. Tại mình cứ cho là cái trí não, cái lý trí của mình, cho ý chí của mình là oai, cho nên mình muốn điều khiển hết tất cả cái thân này. Chứ thực ra đó, mình không điều khiển thì các cái tế bào nó vẫn cứ hoạt động, máu nó vẫn chảy, phổi nó vẫn thở, tất cả mọi cái nó đều hoạt động điều hòa. Mà gần như là mình đừng can thiệp vào đó thì nó lại càng điều hòa tốt hơn. Mà mình can thiệp vô một cái đó là thở, khó thở liền. Mình theo dõi hơi thở một cái là thấy khó thở rồi. Đó. Cho nên là mình đừng có can thiệp vào à, trong cái tu tập đó mình can thiệp vào cái nó tật mất đi à. Cho nên phải mở cái tâm ra để thấy. Tất nhiên là không phải mình dòm bên này bên kia à, mà là chỉ cần để tâm tự nhiên thì tự nhiên nó thấy hết, thấy biết hết rồi. Còn khi cái cô này hỏi thì tự nhiên là cái tâm thầy tự nhiên thầy nói đừng chú ý nghe cũng được. Bởi vì khi nghe là tự nhiên nó khởi lên cái chú ý à. Tức là nó trong cái thân này đó, nó đã thông minh sẵn rồi. Mà do ý chí của mình can thiệp vô cho nên nó mất thông minh đi. Chứ còn vì vậy cho nên đó, thầy mới nói rằng là khi mê thì mình tưởng là mình hành. Chừng khi mà mình ngộ ra rồi mới thấy là pháp hành không, chứ mình có hành gì cả. Tức là toàn là pháp hành không thôi. Ai thấy đâu, nó từ cũng mắt thấy thôi á. Ai nghe đó từ cái độ tai nghe thôi, rồi từ biết thôi, rồi từ biết lành biết nóng hết trơn á. Đó, nó rất là thông minh, tế bào thông minh là đúng á. Nóng là biết nóng liền à, lành là biết lành liền à, đau là biết liền à. Đó, cho nên á là mọi tế bào đều cực kỳ thông minh. Bây giờ một cái vi trùng nó xâm nhập vô là liền từ đồng các cái bạch cầu là chạy tới bao vây hết như đó, nó tự động hết, nó rất là thông minh. Mà nếu nó bao vây chưa đủ thì nó tăng cường thêm, mà đâu mình đâu điều khiển gì đó, nó tự động hết. Cho nên là mình phải tin rằng là toàn bộ cái pháp ở cái thân mình đây này là cực kỳ, là một cái bộ máy cực kỳ thông minh đó. Thông minh từng tế bào chứ không phải là chỉ thông minh cái đầu óc mình đâu thôi. Mình lại quá nặng cái đầu óc của mình đi, đâm ra là mình lại đánh mất cái thông minh của các cái tế bào. Cho nên á, bây giờ mình tin vào cái dự đoán thời tiết, cho nên bây giờ các cái tế bào trong cơ thể của mình á, nó mất cái tính năng mà dự báo thời tiết rồi. Tức là cái cơ thể mình thực ra là nếu mình mà chánh niệm tỉnh giác là mình luôn tỉnh thức á, là mình sẽ đọc được những cái tín hiệu ở trong cơ thể của mình. Trong cơ thể mình có rất nhiều tín hiệu, có rất nhiều cái dấu hiệu báo đó, báo cho mình đó. Nhưng mà mình không đọc ra, bởi vì cái tâm mình nó chạy đi đâu, tâm mình nó chạy đi đâu, cho nên nó không đọc ra được. Do đó đó là cứ để tâm tự nhiên. Vô tâm, vô tâm tức là trả cái tâm lại cho cái tính năng cực kỳ thông minh của nó, chứ đừng có điều khiển nó. Là tự nhiên nó sẽ tự tu hết trơn á, mà nó biết tu hơn mình. Mình nó là mình là cứ theo cái bản ngã, cho nên lúc đó mình cứ chạy theo cái tham sân si của bản ngã không thôi. Thế còn là mình để nó tự nhiên á, là nó sẽ biết tu hơn mình nhiều lắm. Rồi ai hỏi tiếp.
Dạ thưa thầy, như lý cái ý có phải là cái cách tự nhiên mà thầy nói không ạ?
Như lý tác ý là cũng tự nhiên, bởi vì xúc thọ tưởng tư nhất tâm mạng căn tác ý là những cái yếu tố nó tự động, cho nên tác ý là tự nhiên. Đúng ra khi tự nhiên đó thì nó là như lý tác ý, mà mình có cái ý đồ của mình xen vào một cái là phi như lý tác ý. Nó tắt cười vậy đó.
Dạ thưa thầy, con còn câu hỏi thứ hai là cái đó có phải là đường về của mình không thầy? Cái đó có phải là con đường về cái tánh của mình không thầy?
Thì cũng được.
Dạ con cảm ơn thầy.
Cho nên thầy mới nói là thay vì mình ngồi mình cố gắng mình thiền định, mình giữ tâm, mình giữ tâm trên đối tượng, thì bây giờ mình lại ngồi thư giãn buông xả không thôi á, cái tự nhiên nó trả tâm về với cái, bởi vì mình không xen vào, không can dự cái bản ngã của mình vào, không cái ý đồ gì của mình vào cả, thì lúc đó cái tâm nó sẽ trở về với cái tính chất rỗng lặng trong sáng của nó. Đó là trở về đó. Thành nó trở về đó là buông ra mọi ý đồ, buông ra mọi ý đồ. Tại vì mình quá nhiều ý đồ cho nên nó phải tu, tu là để buông bớt, buông dần dần, cho nên mình mới trở thành nó lâu vậy đó. Cho thiệt ra là nếu mà buông được cái liền á là ngay đó là thành Phật. Nhưng mà buông khó quá cho nên nó mới lâu.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi một câu ạ. Tức là con đọc nghe thì chữ nghiệp, rồi tạo nghiệp, rồi quả nghiệp, diệt nghiệp. Thỉnh thoảng khi mà mình gặp những cái chuyện nó không may xảy ra thì mọi người lại nói rằng là có lẽ là cái nghiệp của mình như vậy, thì con thấy cũng lo lắng. Xong có một lần con đọc nghe một cái pháp thoại trên trang web của thầy ạ. Thầy có nói rằng là nghiệp chính là cũng không có gì đáng sợ cả, mà nghiệp chính là cái mà đưa cho mình tự do chọn cái bài học trong cuộc sống của mình. Thì con rất muốn thầy giảng kỹ hơn về điều này cho con được hiểu ạ. Con xin cảm ơn thầy.
Thường á, là ngay cả Phật tử của mình á, cũng hiểu lầm cái chữ nghiệp. Phật tử của mình là hiểu lầm chữ nghiệp nhiều lắm. Chữ nghiệp giống như là một định mệnh á. Mình là bây giờ nói là tôi tại cái nghiệp tôi vậy, tức là có nghĩa là cái đó là cái định mệnh nó đâu nó sẵn rồi á. Thành ra hiểu nghiệp như vậy là sai. Thật ra nghiệp là con đường duy nhất đưa đến giác ngộ. Ai cũng nói là vậy, là trả nghiệp cho hết hay là không còn tạo nghiệp nữa đó là giác ngộ. Nhưng mà thầy đó thì thầy nói rằng là nghiệp là con đường duy nhất đưa đến giác ngộ. Tại vì sao? Theo thầy hiểu đó, cái nội dung của nghiệp á là chính là nhận thức và hành vi của mình. Bây giờ á, do một em học sinh nhận thức sai cho nên học bê bết. Do đó bây giờ hậu quả đó là ở lại lớp hoặc là điểm thấp. Đó là nghiệp đấy chứ gì nữa. Nghiệp tức là do nhận thức và hành vi của em sai lầm, cho nên bây giờ hậu quả là bị ở lại lớp. Đó là nghiệp. Nhưng mà bây giờ tu đó là cái quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tức là chính qua cái nghiệp này mà mình điều chỉnh cái nhận thức và hành vi lại. Nếu mà mình đã sai, ví dụ như em này thấy là bây giờ mình điểm thấp quá, khẩu quả này làm cho mình phiền não khổ đau gì đó, thì bây giờ em chỉ có cần là học tập tốt hơn, siêng năng lắng nghe, học hỏi, thận trọng chú tâm quan sát hơn, thì sau đó là kết quả là sẽ rất tốt. Vậy thì trong cái nghiệp á, nó có hai phần. Một phần là nghiệp quả, một phần là nghiệp quả, tức là cái này đó là do cái quá khứ của mình bây giờ nó nên đưa đến đây. Thí dụ như trước đây đó mình ăn uống bừa bãi, cho nên bây giờ mình đau gan, đau phổi, đau gì đó lung tung á, là do mình ăn uống bừa bãi, không biết vệ sinh. Bây giờ qua cái đau đó mình mới biết rằng là bắt đầu mình mới tìm hiểu tại sao mà mình đau phổi, tại sao mà mình đau gan, tại sao mà mình đau thận. Thì khi mình hiểu ra đó, bây giờ mình mới điều chỉnh lại. Điều chỉnh lại thì như vậy á, cái phần mà tích cực hay là cái phần nhân á, là cái phần mà phản ứng trên cái phần quả. Tức là giờ mình theo đạo Phật á, thì khi mình sinh ra đó là mình sinh ra như thế nào đó, đó là do quả. Mình sinh ra như thế nào đó là do quả. Và cái gì mà tạo ra trong suốt cuộc sống của mình mà không do mình tạo ra mà nó vẫn cứ đến đó, thì cái đó là do quả. Mà theo đạo Phật thì cái quả này không phải là do người khác, mà quả này là do chính mình, do chính mình tạo ra. Nhưng mà mình tạo ra đó thì không có nghĩa là mình hoàn toàn tạo ra được. Nếu mình hoàn toàn tạo ra được á, thì bây giờ mình đã làm sai, bây giờ mình không chịu khổ, tôi nói tôi không chịu khổ, thì đó là mình tạo ra được. Còn ở đấy đó, mình thì có quyền tạo, nhưng mà tạo kiểu gì đó thì nó cũng phải là đi theo cái vận hành của trời đất, của pháp. Cho nên á, lúc đó đó, qua cái sự vận hành của pháp đó, mình mới học và điều chỉnh lại cái nhận thức của hành vi. Cho đến khi cái nhận thức của hành vi của mình mà hoàn hảo thì là thành Phật, gọi là bậc minh hành túc. Minh tức là đã nhận thức hoàn hảo, hành tức là đạo đức hoàn hảo, tức là hành vi hoàn hảo. Thì như vậy đó, từ nhận thức và hành vi sai lầm của một chúng sanh đưa đến nhận thức và hành vi hoàn hảo, Như vậy không phải nghiệp là con đường đi đến giác ngộ giải thoát hay sao? Phải không? Thế còn đường nào khác nữa? Không có cách nào khác được hết á. Một em học sinh học lớp 1, nếu em không điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình, không thể nào mà đậu tiến sĩ được, không thể nào mà có thể là trở thành tiến sĩ được. Thì muốn trở thành tiến sĩ thì phải là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi, mà đó chính là nghiệp. Cho nên mình phải hiểu rõ nghiệp, nghiệp nhân là thế nào, nghiệp quả là thế nào, nghiệp là do ai tạo ra. Mà nghiệp, thầy có nói, có một lần thầy giảng, thầy có nói là nghiệp chỉ là một phần nhỏ trong vận hành của pháp. Bởi vì pháp đó, nó có tới 5 cái định luật vận hành, mà nghiệp chỉ là một trong 5 định luật vận hành đó thôi. Đó. Trong đó là Dicha Niyama này, Utu Niyama này, rồi Thamma Niyama này, rồi Chitta Niyama này, rồi Mekamma Niyama là Kamma Niyama là một phần thôi. Cho nên thật ra nghiệp là rất nhỏ so với cái lớn của cái sự vận hành của pháp. Giống như biển, biển rất là rộng mà cái sóng thì rất nhỏ. À, thì sóng là nghiệp của mỗi cái, của mỗi cái cá thể riêng. Nhưng mà thực ra đó, cái sóng đó nó cũng phải vận hành theo quy luật của biển, của nước, của vũ trụ, chứ không phải là, không phải là nó muốn làm gì thì làm. Vì vậy cho nên nó thực ra là nghiệp là một phần rất nhỏ. Tuy nhiên á, cái nghiệp đó là, cái nhỏ đó là chỗ nào? Tức là nhỏ từ cái chỗ nhận thức sai lầm là ảo tưởng nè, cho nên á mới hành động sai lầm. Rồi nhưng mà hệ nhận thức sai lầm và hành động sai lầm á, thì nó sẽ là pháp, nó sẽ biểu hiện cái sai lầm đó cho mình thấy bằng cách là biểu hiện cái nhân quả. Thì khi biểu hiện nhân quả đó đó là mình mới học ra được bài học mà điều chỉnh nhận thức và hành vi. Điều chỉnh cho đến khi mình thấy ra hoàn toàn cái nguyên lý vận hành của pháp, và lúc đó mình sống hoàn toàn tùy duyên thuận pháp. Như vậy là mình hoàn toàn giác ngộ. Đó, tại sao là vậy? Thành ra nghiệp, đừng có phải sợ nghiệp, mà mình phải là điều chỉnh nhận thức và hành vi trong nghiệp đó. Cái sợ nghiệp thì cũng giống như một em học sinh mà bây giờ sợ đi học á. Nếu mà sợ đi học thì làm sao mà điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình để mà học lên cao được?
Kính bạch sư ông, cho con hỏi. Có một vị sư nói là nếu như mình bị một cái sự rủi ro gì trong cuộc sống ấy, thì đừng có nói cho ai biết. Bởi vì nếu mà nói ra thì người ta biết rằng là kiếp trước mình đã gây ra cái điều đó. Mà ví dụ như là một ông chồng hay đánh đập vợ, thì cô vợ đó tự hiểu là cô vợ đó kiếp trước là hay đánh đập ông chồng. Rồi ví dụ như là mình bị mất những cái kính của xe hơi hay là những cái đồ dùng thì hay tiền bạc hay mọi thứ thì cũng không được nói, không nên nói ra, thì người ta sẽ hiểu là kiếp trước mình đi chuyên đi lấy những cái đồ đó của người ta. Thì cái chuyện này con cũng không biết như thế nào cả. Nên kính xin sư ông cho con được biết cái sự.
Ý con là muốn hỏi gì mới được.
Thì con muốn hỏi là vị sư đó nói là kiếp trước con lấy đồ của người khác thì con mới bị rủi ro như vậy, thì có đúng không ạ?
Đúng rồi, chắc chắn rồi. Thì đó là cái quả mà lẽ ra đó. Thường thường á, mình gặp những cái quả khổ, những cái này cái kia đó, thực ra đó là bài học của mình. trong quá khứ mình có thiếu sót cái gì đó, cho nên bây giờ mình mới phải học, mình phải gặp cái này để mình học cái bài học đó mà bổ túc lại cái thiếu sót của mình. Cái định luật của Pháp á, định luật của Pháp là nói như Lão Tử là bộ bất túc tổn hữu dư, tức là mình dư quá đó thì nó sẽ bớt đi, mà mình thiếu nó sẽ bù vô. À, thì nhiều khi á, mình thiếu nhẫn nại hay là mình thiếu cái tâm vị tha hay là mình thiếu cái gì đó, cho nên bây giờ đó mình phải học những cái bài học đó qua những cái trở ngại của mình, để mình mới là qua đó mình mới biết điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình lại. À, thành đó chính là cái nghiệp quả. Nghiệp quả đương nhiên là trong quá khứ. Đó. Còn cái chuyện mà mình nói ra cho người khác biết hay không nói ra người khác biết thì chuyện đó không quan trọng. Bởi vì nhiều khi nói ra mà nói ra cho một bậc thiền trí thức rồi người ta chỉ cho mình biết sửa đổi được thì còn tốt, chứ đâu sao đâu, chứ đâu phải là phải giấu. Nhưng mà cái người trí đó thì người ta qua cái biểu hiện cái đời sống của mình đó là người ta biết được cái nghiệp quá khứ. Cho nên có một cái câu nói là dục tri tiền thế nhân, kim thân thọ giả thị. Tức là muốn biết cái nhân quá khứ như thế nào đó thì mình xem thử bây giờ mình đang là gặt cái quả gì. Dục tri lai thế quả, tức là muốn biết là cái kiếp sau của mình đó là sẽ thọ hưởng cái gì đó. Thì kim thân tác giả thì là mình phải thấy coi thử là bây giờ mình làm gì. Đó, cái câu đó là câu cũng rất hay đó. Tức là muốn biết kiếp trước mình làm gì á thì coi thử bây giờ kết quả của mình là sao. Còn mình muốn biết tương lai của mình như thế nào đó thì mình xem thử bây giờ mình đang hành động gì, mình phản ứng như thế nào. Đó. Thì á, khi mình qua một cái quả, cái điều này cần phải học này. Tức là khi mình qua một cái quả, thí dụ như bây giờ cái quả của mình là có phước, cho nên bây giờ mình có đầy đủ sức khỏe rồi, đầy đủ mọi cái điều thuận lợi hết. À, mọi thứ đều thuận lợi hết. Nhưng mà nếu mà vì khi mình thuận lợi cho như vậy, bây giờ mình mạnh khỏe, mình có tiền bạc, mình có nhà cửa, rồi mình sống là bừa bãi. À, mình sống là chỉ biết hưởng thụ. Đó. Thì lúc đó đó mình lại là đang tạo ra cái nhận thức và hành vi xấu. Còn nếu như một cái người gặp những cái quả xấu như là thường bệnh tật hay là nghèo khổ hay là bị người ta giật đồ hay bị người ta đánh đập này kia đó, nhưng mà lại qua đó lại là học ra được những cái bài học nhẫn nại rồi bài học cảm thông từ bi và hiểu ra được cái nhân của mình trong quá khứ như thế nào đó, thì cái người đó lại là giác ngộ. Cho nên á, nó có cái là như thế này, không phải là trong điều kiện tốt mới là giác ngộ. Mình cứ hay nói cái hạnh phúc theo cái nghĩa đời, tức là khi nào mình có tiền nhiều, mình khỏe, mình có nhà cao cửa lớn, mình gọi là hạnh phúc, hay là mình gọi là có phước. Thật ra theo thầy không phải đó là phước, mà phước á, là khi nào dù là mình trong điều kiện là thuận lợi hay là trong điều kiện không thuận lợi thì tâm mình vẫn là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. À, mình vẫn hành động, nói năng suy nghĩ là đúng đắn, đúng tốt, thì như vậy á, là thì lúc đó đó cái người đó mới là tốt. Vì vậy á, đừng có nhìn cái quả. Người ta nói là Bồ Tát á, thì sợ nhân, mà chúng sanh á, thì sợ quả. Tức là chúng sanh ấy cứ ngồi mà cứ tính toán về cái quả không à. Ngồi mà cứ tính toán về cái quả không. Còn cái người mà giác, cái người mà Bồ Tát, tức là cái người mà trí tuệ đó, thì người ta chỉ lo cái nhân thôi. Tức là bây giờ điều kiện sao không biết, nhưng mà xem thái độ nhân của mình hiện tại là thế cái gì. Bây giờ mình cực khổ, nhưng mà tâm mình lại vẫn là vững vàng, mình vẫn sáng suốt, định tĩnh trong lành thì là tốt. Thế người đó mới là hạnh phúc. Thí dụ như bây giờ người đó nghèo, nhưng mà người đó lại vui vẻ trong cái nghèo của mình. Thậm chí là nghèo nhưng mà vẫn chia sẻ với người khác. Đó, vẫn biết thương yêu, vẫn biết giúp đỡ người khác. Thì cái người nghèo đó là cái người hạnh phúc. Còn bây giờ cái người giàu mà cứ ngồi chết rồi, không biết có bị tịch thu tài sản không, không biết có là bị ăn trộm vô lấy không, không biết lỡ mà nhà cháy nữa rồi nó, hoặc là nhà băng mà lỡ nó bị phá sản đi rồi cả, có khi mình mất tiền nhà băng luôn. Thì dù vậy thì giàu mà lúc đó cứ sợ hãi, lo lắng buồn phiền vậy thì cũng đâu có hạnh phúc gì đâu. À, cho nên cái đó là mình phải chiêm nghiệm những bài học đó cho thật kỹ để mà biết cái điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình.
Dạ kính lập thầy, con có câu hỏi là tại sao trong vi diệu pháp đó thầy thì nó lại quy định cái tâm của con người là 121 tiếng tình tâm, mà con chưa hiểu là ví dụ như quy định 121 tiếng tình tâm, trong đó có ví dụ như là tâm sở nhiều thứ tâm khác nhau, nhưng mà con thấy ví dụ như là có 6 cái chính như là tham sân si, tính chính đến cần tính giác, giống như là gió thầy. Khi mà gió là gió, bản chất của gió là gió, nhưng mà người ta lại quy định là gió đông, gió tây, gió nam, gió bắc. Và nước thì bản chất là nước, là thực tánh của nó là nước. Nhưng khi mình quy định nó một cái gì, ghép vô một cái gì, nó sẽ thành một cái nước khác nhau. Ví dụ mình ghép vô nước ngọt có thể ra nước dừa, nước khác ra nước khác, nước mưa thì gọi là nước mưa. Cái tâm con người cũng vậy. Tại sao cái tâm là cái tâm, bản chất nó là cái tâm, mà sao lại ghép ra nhiều cái thứ tâm khác nhau? Con chưa hiểu cái đó nha.
Tất cả các cái môn học á là đều cố gắng để mà mô tả cái con người của mình. Tất cả là đều cố gắng mô tả con người của mình. Nhưng mà không có một mô tả nào mà chính xác toàn bộ cái sự vận hành ở trong con người của mình được cả. Thí dụ Đức Phật nói vô thường thì nói còn hai chữ cho mấy. Nhưng mà bây giờ trong đời sống của mình á, mình gặp biết bao nhiêu là vô thường. Vô thường trong rất nhiều cái trường hợp khác nhau. Vì vậy cho nên á, đừng có tin vào những cái môn học. Đừng có bao giờ tin vào những cái môn học. Mà hãy tin vào sự thật ở nơi chính mình. Một cái người mà biết hết tất cả kinh điển trên thế gian này cũng không bằng một cái người mà thấy mình đang như thế nào. Bởi vì một người mà đang thấy mình như thế nào đó là thấy thực. Còn bây giờ mình có kiến thức đầy cả những kiến thức trên thế gian này đó thì cũng không có thực. Cho nên đó, hồi đó thầy học tiếng Anh thì trong tiếng Anh nó có một cái đoạn mà mô tả một cái trường này rất là hay. Nói là học giả, tức là người mà học mà sâu, học rộng, học một người học rộng là một người có thể biết ở bên nước Trung Hoa có bao nhiêu đời vua, mỗi đời vua đó là sống bao lâu, trị vì như thế nào, là thấy rõ hết tất cả mọi chuyện. Nhưng lại không biết cái hẹp bên nhà mình như thế nào. Tức là mình ở đây nhưng mà cái đường hẹp bên nhà mình biết nó ra làm sao hết đấy. Nhưng mà biết hết. Cái này là nói ở Anh, tức là cái cuốn sách này là viết tại Anh. Tức là ý nói là một cái người mà ở Anh mà lại biết ở bên Trung Hoa là có bao nhiêu là thời đại nào như thế nào lịch sử nước Trung Hoa là biết hết đấy. Nhưng mà nhiều khi không biết rửa chén như thế nào. Không biết làm sao để rửa cái chén cho sạch. Một người biết ăn như thế nào, biết uống như thế nào, biết đi như thế nào, biết mình đang thở như thế nào, người đó là hơn hết tất cả những cái người mà đầy ắp những kiến thức trên cuộc đời này. Nói như vậy không có nghĩa là mình dẹp bỏ những kiến thức, những cái điều mà người ta thực sự trải nghiệm qua rồi người ta phân tích rồi đó. Nhưng mà những cái điều đó đôi lúc nó không có, nó không ăn nhầm gì với mình hết trơn. Thí dụ bây giờ có một cái người nhà giàu, người ta viết một cuốn sách, người ta nói là bây giờ muốn nấu một cái món này á thì phải là mua cái này là bao nhiêu tiền, mua cái món kia bao nhiêu tiền rồi mới là nấu thành một cái món này cực kỳ ngon. Mà bây giờ một người nhà nghèo, bây giờ đọc cái đó thì cũng như không thôi. Thì có tiền đâu mà mua mấy cái thứ đó mà nấu. Thì bây giờ thấy khoai lang thì cứ nấu khoai lang mà ăn, rồi cứ nhai khoai lang cho thật kỹ đi thì nó sẽ rất là ngon, và nó cũng sẽ là rất bổ khỏe đó. Thành ra đó, trên cuộc đời này á, nhiều khi á, đa thư thì loạn tâm, tức là nhiều sách vở quá đó, tâm nó loạn. Biết là mình đang tham hay đang sân hay đang si hay là đang đói bụng à, mình phải biết mình đói bụng hay không nhé. Đói bụng là tâm gì? Bây giờ tự nhiên mình hỏi một cái người mà học vi diệu pháp, hỏi là đói bụng là tâm gì không biết á. Lúc đó phải suy nghĩ một lát cái đã, để coi có thử là để trong cái cuốn nào à, trong cái bộ nào mà nói cái này à. À, lúc đó là mà nghĩ một hồi mới ra là à, đó là cái tâm vô nhân dị thục. Vô nhân dị thục mà đói là phải ăn chứ, vô nhân dị thục là mình nói cũng như không. Chứ giờ mình cũng hiểu đó là vô nhân dị thục cái nữa thì mình đói nó vẫn cứ đói à. Cho nên là mình phải học cái thực tế nhất trong cuộc sống. À, còn á, kiến thức thì vẫn cứ tốt, cứ học đi, cứ học, nhưng mà nếu mà quá tin vào kiến thức thì sẽ là không, sẽ đánh mất cái sự sống thực, đánh mất cái thực mà mình đang làm. Cho nên hồi xưa mới có một câu chuyện là hai vị tỳ kheo, một vị thì chỉ biết là mình cứ sống rồi trải nghiệm, rồi biết rất rõ tất cả mọi tâm mình ra sao, thân mình ra sao, biết rõ hết trơn. Nhưng mà khi hỏi tới kinh điển là ông không biết gì hết. Ngược lại cái ông kia đó thì hỏi kinh điển đâu là nói biết hết. Nhưng mà lại đó hoàn toàn không biết mình đó. Thì cái thời xưa là Đức Phật là đã có câu chuyện đó để cho mình thấy rằng là đừng có ham mà học quá nhiều. Mà cái học bữa trước thầy có nói rồi, thật ra là mình học từng ly từng tí. Đôi lúc là thầy có một câu chuyện vi tiếu. Lúc đó là thầy ở chùa Kỳ Viên, thì thầy mới cho các sư nó mới mở một cái lớp dạy vi diệu pháp. Thì bên ngoài cái hiên á, vì cái chùa Kỳ Viên nó chật lắm, cho nên cái hiên là đi vô cái đường đi vô nhỏ thôi. Thì bên này là chánh điện, còn bên này là cái vách tường. Thì trên cái vách tường á là thầy mới là tận dụng cái không gian, cho nên thầy mới là làm một cái kệ trên tường á. Thầy mới là đặt mấy cái chậu hoa, chậu kiện rồi lên trên đó. Rồi bên cái chánh điện á, họ cũng có một cái nền chánh điện á, thì nó dư ra một khúc. Thầy cũng tận dụng cái chỗ đó, thầy bỏ cây kiện ở trên này để cho vì cái chùa Kỳ Viên nó nằm ở giữa đường, cái chung quanh là đường hết trơn, cho nên mình cũng có trồng vài cây xanh cái đồ này kia cho nó dịu lại bớt. Thế là đến cái buổi mà học vi diệu pháp á, là mấy người là xe đạp rồi chạy vô là cứ dừng vô gãy cây hết trơn, gãy mấy cái cây mà để đến chùa. Mình nói trời ơi, ví dụ pháp kiểu gì mà lại không thấy cái cây mà để cái chiếc xe cho nó đàng hoàng một chút xíu đi. Không biết cái tâm lúc đó là tâm gì không biết. tâm đó là tâm gì à? Có nhiều khi á, mình đi ngoài đường á, mình thấy người ta rất là buồn cười. Cái đường hẹp thì nhỏ, mà dừng chiếc xe Honda ngang vậy đó, rồi xe khác người ta đi tới làm sao? Rồi người ta tới người ta phải bấm còi nó chạy ra mới là dắt theo bộ. Lạ luôn vậy đó. Là vì sao? Là tâm người ta nó gắn vô một cái chuyện gì đó mà ta quên cái hiện tại đi. Chứ thật ra nếu một cái người mà biết hiện tại đó, là người đó nó sẽ sống rất là tế nhị, mà hồi nãy thầy nói là kỷ luật á, tức là người ta sống rất kỷ luật, tức là người ta sống rất tinh tế đó. Biết rõ nên làm gì, không nên làm gì, đâu đó rõ ràng minh bạch á, thì cái đó là là cái người mà có kỷ luật đó. Có hai câu hỏi nhưng mà nó hơi dài cho nên là để thầy về thầy đọc rồi lần sau thầy trả lời. Bây giờ là có ai hỏi gì ngắn ngắn thì được. Cái câu hỏi này trả lời câu hỏi này cũng được, câu này ngắn ngắn. Nói là chúng sanh là có danh và sắc. Thì khi chết đi đó thì cái sắc là nó hoài đi, chỉ còn danh. Thì bây giờ đó là cái danh đó nó đi tái sinh, thì lại ra là trong cái trái đất này đó nó có chừng bao nhiêu chết thì có chừng mà bấy nhiêu người tái sinh, chứ tại sao càng ngày là dân số càng đông. ý câu hỏi nó là vậy đó, phải không? Tại sao mà dân số càng ngày lại càng đông, tại sao vậy? Nó cũng dễ hiểu thôi. Một á là chư thiên bị sa đọa xuống thành nó thêm dân số. Hai á là ngà quỷ súc sanh gì địa ngục rồi này kia đó, bây giờ hết rồi, bây giờ lên lại. Bây giờ nó đông thôi chứ đâu có sao. Cho nên hồi xưa là mình thấy là người ta ít á thì tương đối là cái tâm người ta thuần hơn. Còn bây giờ á, súc sanh lên cũng có, địa ngục lên cũng có, chư thiên xuống cũng có. Cho nên á là bây giờ cái sự chênh lệch giữa con người nó khác nhau rất là xa. Đó. Chứ còn á, nếu mà cứ người này rồi tái sinh ra người lại, người tái sinh ra người lại đó thì cả ngày nó phải tiến lên nhé. Còn bây giờ mình không thấy tiếng chung nào đó. Nhưng mà cũng có người ta cũng giác ngộ, người ta cũng sống an lạc hạnh phúc chẳng hạn, cũng có. Bây giờ có một cái cầu bé nhỏ, cầu đó thấy một cái người sống rất là ích kỷ, mà tức là chỉ biết mình thôi, với là tham lam. Tôi nói chung là tham lam ích kỷ. Mà cái thằng bé đó nó còn nhỏ mà nó nói là cái người này chắc ngà quỷ sinh lên quá. Nói cũng đúng. Còn một người bây giờ sống bản năng, sống toàn thì chỉ biết ăn biết ngủ biết hưởng thụ này kia thôi. Đó, có nhiều người đó, ví dụ như vừa rồi có một cái cầu nào đó mà giết mè giết cha vậy đó. Bởi vì á ăn rồi là đi nhậu nhẹt, ăn rồi đi chơi game như đồ này kia. Bây giờ cha mẹ la cái là bên nội nóng mà giết luôn cha mẹ luôn. Vậy thôi, như vậy ở đâu lên? Súc sanh lên. Súc sanh nó gọi súc sanh mới tiến hóa lên. Nên bây giờ cái cõi này nó nhiều thứ đó. Cõi này là nó đầy đủ hết nhiều thứ ở các cõi khác tới. Rồi còn cái câu kia là nó dài quá thầy ơi, để bữa nào thầy đọc xong rồi thầy trả lời sau. Bây giờ hết giờ rồi. Vậy nhớ là tuần sau là mình nghỉ một tuần.
Y đàng nô nhân ti nàng ngôn tu su kỳ ta ta yô y đàng nô nhân ti nàng ngôn tu su kỳ ta tu nhà ta yô y đàng nô nhân ti nàng ngôn tu su kỳ ta tu nhà ta yô.